Lời Chúa, thứ năm sau Chủ nhật thứ hai mùa chay, ngày 5 tháng 3, 2026. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay thứ năm sau Chủ nhật thứ hai mùa chay và cũng là ngày thứ 15 trong những tuần tĩnh tâm mùa chay, chuẩn bị mừng Chúa phục sinh. Lần này chúng ta tĩnh tâm với chủ đề
Con đường tín thác.
Với chủ đề
Con đường tín thác.
Với chủ đề
Con đường tín thác.
Vâng, thưa anh chị em và các bạn, con đường tín thác là chủ đề mà chúng ta đã chia sẻ với nhau suốt 2 tuần lễ 14 ngày vừa qua. Mỗi người có thể tìm thấy cho mình cái con đường tín thác để mình bước đi trong an toàn, mặc dù rất nhiều chênh vênh. Chúng tôi đến Buôn Đôn và đi vào gọi là cầu treo. Bước vào cầu treo, thấy nó chênh vênh, thấy nó lắc lư, nhất là ra tới giữa cầu mà có ai mà nhảy nhót trên đó thì ôi thôi, tim nó thót lên. Mặc dù biết rằng là cầu nó bằng tre, nó chỉ là cái lớp lót ở phía trên thôi, còn nó bọc ở phía dưới là những dây cáp rất là cứng và chắc. Ngay cả cái thành cầu cũng vậy, nó để tre lên trên nhưng mà dưới là cái dây cáp. Nhưng mà mình có cảm giác như thử là tất cả đều bằng tre. Mình không nhìn thấy dây cáp, chỉ nhìn thấy tre. Nó chênh vênh, nó treo leo và sợ. Con đường tín thác đôi khi nó là như thế. Nhìn bên ngoài thì thấy toàn là chênh vênh, treo leo, gập ghềnh rồi lắm trở ngại. Nhưng mà nếu mình dám bước đi thì sợi dây cáp luôn đỡ dưới chân mình. Quyền năng lòng thương xót Chúa luôn đỡ dưới chân mình, che chở đời của mình. Nhưng mà sợ, sợ, run không? Run. Tôi ra tới giữa cầu vì nó cứ lắc lư, giờ chẳng nhẽ đi vô cũng không được mà đi tới cũng không xong. Thôi thì cứ phải nhắm mắt mà bước liều đi thôi. Và cuối cùng thấy rồi cũng đến. Mà đứa khác nó nhảy nhót rồi nó cũng đến. Mình có run rồi mình cũng đến. Có người sợ có bò rồi cũng đến. Chắc chắn đến mà. Chúa chỉ hứa là mình đến bình an. Chứ Chúa không hứa là mình đi bình an. Đi thì chênh vênh, đi thì chơi vơi, đi thì treo leo, đủ mọi thứ. Nhưng mà đến bến bình an, thưa anh chị em, đó là con đường tín thác. Ta cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các khẩu nghi, giám mục, linh mục trong ngày thứ năm biết dấn thân đi vào con đường tín thác trong khi phục vụ giáo hội và dân Chúa. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ năm sau Chủ nhật thứ hai mùa chay. Bài đọc một trong sách ngôn sứ Jeremiah chương 17 câu 5 đến câu 10.
Trích sách tiên tri Jeremiah. Đây Chúa phán: Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời. Họ nương tựa vào sức mạnh con người, còn tâm hồn họ thì sống xa Chúa. Họ như cây cỏ trong hoang địa, không cảm thấy khi được hạnh phúc. Họ ở những nơi khô cháy trong hoang địa, vùng đất mặn không người ở. Phúc thay cho người tin tưởng vào Thiên Chúa, và Chúa sẽ là niềm cậy trông của họ. Họ sẽ như cây trồng nơi bờ suối, cây đó đâm rễ vào nơi ẩm ướt, không sợ gì khi mùa hè đến, lá vẫn xanh tươi, không lo ngại gì khi nắng hạn mà vẫn sinh hoa kết quả luôn. Lòng người nham hiểm khôn dò, nào ai biết được? Còn ta là Chúa, ta thấu suốt tâm hồn và dò xét tâm can, trả công cho mỗi người tùy theo cách sống và hậu quả hành vi của họ. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Mời anh chị em lặp lại câu đáp.
Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa.
Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng vui thu với lề luật Chúa, nhầm đi nhầm lại suốt đêm ngày.
Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa.
Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa lá hoa qua trâu sinh, cành la chẳng khi nào tàn tạ, người như thế làm chi cũng sẽ thành.
Phúc thay người đặt niềm tin cây vào Chúa.
Ác nhân đâu được vậy, chung khác nào vo trâu do thổi bay, vì Chúa hằng che chở néo đường người công chính, còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong.
Phúc thay người đặt niềm tin cây vào Chúa.
Chúc tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Hạnh phúc thay người thành tâm thiện tri, hằng ấp ủ lời Chúa trong lòng, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết quả.
Chúc tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 16 câu 19 đến câu 31. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Pha-ri-siêu dụ ngôn sau đây: Có một ông nhà giàu kia mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là La-gia-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy, rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. Thế rồi, người nghèo này chết và được thiên thần đem vào lòng ông Abraham. Ông nhà giàu cũng chết và người ta đem chôn. Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Abraham ở tận đàng xa, và thấy anh Lazaro trong lòng tổ phụ. Bấy giờ, ông ta kêu lên: Lạy tổ phụ Abraham, xin thương xót con, và sai anh Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước nhỏ trên lưỡi con cho mát, vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm. Ông Abraham đáp: Con ơi, hãy nhớ lại, suốt đời con đã nhận phần phước của con rồi. Còn Lazaro suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, Lazaro được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu nhiều khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn. Đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được. Ông nhà giàu nói: Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh Lazaro đến nhà cha con, vì con hiện còn 5 người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng xa vào chốn cực hình này. Ông Abraham đáp: Chúng đã có Môi-se và các ngôn sứ thì chúng cứ nghe lời các vị đó. Ông nhà giàu nói: Thưa tổ phụ Abraham, họ không chịu nghe đâu. Nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối. Ông Abraham đáp: Môi-se và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, nhiều khi ngồi nghĩ lại, tôi thấy những người công giáo mình đúng là có phước, vì mình có đấng để mình tin, có đấng để mình tôn thờ. Và nhất là những người mà tin vào lòng thương xót Chúa thì càng hạnh phúc hơn, vì mình tin vào một đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Điều mà trong bài đọc một sách ngôn sứ Jeremiah nói: Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa và có Đức Chúa làm chỗ tựa nương. Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Chúa và lấy Chúa làm chỗ tựa nương cho mình. Phúc thay những người đi vào con đường lòng thương xót, đặt niềm tin vào lòng thương xót Chúa và bước đi trên con đường tín thác. Mình đi vào con đường tín thác, nhưng nãy tôi nói có treo leo, có gian nan, có chênh vênh, có chơi vơi, nhưng mà biết chắc rằng có sợi dây cáp đỡ, có lòng thương xót, có đấng đầy quyền năng đỡ nâng mình. Mình đặt tựa nương nơi Chúa, mình đặt niềm tin vào Chúa, giống như mình bước đi trên cái cầu treo đó. Cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh khó đi đấy. Nhưng mà mình đặt niềm tin vào cái sợi dây cáp, chứ không phải vào cái miếng tre trông chênh. Có những lúc nhìn thấy dưới đó, có cái miếng tre nó có bị gãy, nó bị xích, bị mẻ, ớn quá. Nhưng mà cái đó chỉ là cái bên ngoài, cái lớp bên trên thôi. Ở dưới đó mới là cái điều quan trọng, là một hàng dây cáp vững chắc để đỡ nâng mình. Thì có những lúc mình chỉ nhìn thấy tre không, không thấy dây cáp, rồi mình lo, mình sợ, rồi mình thất vọng, mình ngã lòng. Và tệ hơn cả là người mà lại đặt niềm tin vào người đời, đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời, lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa và lòng dạ xa rời Đức Chúa. Đặt tựa nương vào cái cây tre trông chênh mà lại không tựa nương vào cái sợi dây cáp, đúng là kẻ đó mới là đáng nguyền rủa. Đặt niềm tin vào cây tre, tức là vào sức của con người, vào quyền lực của con người, vào công danh, chức tước, địa vị, và mình nghĩ rằng những cái đó là bảo đảm cho cuộc đời của mình. Đáng nguyền rủa thay những người tin cậy dựa vào người đời. Họ cứ nói tôi sao không tìm ai đó chống lưng, hay là tìm cái ô nào để che chắn để mà đi làm lòng thương xót. Kiếm đấng bậc nào đó đỡ đầu cho thì an toàn hơn, phải thoải mái hơn không? Tôi nói đúng. Nếu có người đỡ đầu, có người chống lưng thì an toàn. Nhưng mà được bao lâu? Người ấy có sống mãi với mình không? Và như vậy thì mình đi làm việc cho Chúa mà lại đi tìm người ngoài, người thế gian đỡ đầu cho mình, nghĩa là sao? Và như vậy thì mình đi nói về lòng thương xót Chúa thì nói thế nào? Mình nói về việc tín thác vào Chúa mà lại bảo nhưng mà tôi lại cậy dựa vào người thế gian, tôi dựa vào đấng bậc này, quyền thế kia, chức vụ này. Thưa anh chị em, mình lại mâu thuẫn với chính mình và mình là kẻ đáng nguyền rủa. Vì Chúa là đấng dò xét lòng người, thử thách mọi tâm can. Dò xét và thử thách. Dò xét để biết coi lòng dạ con người như thế nào. Kinh Thánh mặc khải cho chúng ta một điều rất đáng buồn, đó là không gì nham hiểm và bất trị như lòng người, ai dò thấu được. Việt Nam mình có câu sông sâu còn có thể dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Lòng người nó sâu thăm thẳm, không đo được. Mình có thể đo độ sâu của núi, sông, biển gì đó, bất cứ độ sâu nào cũng có thể đo được, nhưng mà lòng người thì không đo được. Mà đây lại còn không gì bất trị và nham hiểm hơn lòng người. Ai dò xét được? Chúa dò xét được. Người ta không dò xét được, ta không ngờ được, ta không dè chừng được, nhưng mà Chúa biết hết tất cả. Chúa là đấng dò xét lòng người, biết được lòng người nó như thế nào, và thử thách mọi tâm can, sẽ thưởng phạt ai nấy tùy theo cách nó sống và việc nó làm. Đừng nghĩ rằng tôi muốn sống sao tôi sống. Đừng nghĩ rằng tôi có tiền tôi muốn làm gì tôi làm. Đừng nghĩ rằng tôi có quyền lực tôi muốn đe ai, dọa ai, tôi muốn cho ai sống thì sống, cho ai bắt chết thì ai bắt. Không. Đừng nghĩ rằng tôi có quyền lực tôi bắt người khác phải vâng phục tôi, thế nào cũng phải vâng phục. Không đâu thưa anh chị em. Chúa mới là đấng có quyền đó. Và Chúa sẽ thưởng phạt cho mỗi người tùy theo cái cách mình sống và việc mình làm. Dù thế gian không thấy, không biết, nhưng Chúa thấy, Chúa biết. Như trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta nghe một câu chuyện rất đời thường. Một ông nhà giàu ăn mặc sang trọng, tiệc tùng linh đình mỗi ngày. Ông ấy làm cái gì, người ta chỉ thấy ông ăn uống tiệc linh đình, nhưng mà Chúa biết lòng dạ ông, có biết thương xót anh em hay không. Và một anh nhà nghèo Lazaro nằm ngay cổng nhà, chỉ mong được ăn những mẩu vụn rơi xuống. Người ta coi thường cái anh ăn mày Lazaro ấy, nhưng Chúa dò xét, Chúa thử thách anh ấy, và Chúa biết anh ấy tin tưởng vào Chúa, dẫu cho cuộc đời anh ấy đen tối và đói khát như thế nào. Nếu đặt vào bối cảnh hôm nay, thì ta có thể hình dung ông nhà giàu ấy là một đại gia, phải không? một đại gia ăn uống đều ở nhà hàng 5 sao hết, ở biệt phủ. Còn anh Lazaro là một người vô gia cư nằm ngay góc phố hay nằm ngay cái cổng của cái biệt phủ ấy. Có gắn camera, có chó canh chừng, rồi có bảo vệ giữ cửa nữa. Câu chuyện nghe có vẻ quen không? Có thường gặp không? Thưa chị em, trong xã hội hiện đại ta vẫn gặp thấy. Tôi thấy thường xuyên lắm. Người thì ăn không hết, kẻ thì lần không ra. Người thì thừa mứa, còn người thì quá sức thiếu thốn. Đi đến những vùng sâu vùng xa, tôi mới thấy rõ còn biết bao nhiêu người nghèo. Mình cứ ở trong thành phố, cứ ở trong những giáo xứ toàn tòng, thấy giáo dân cũng sầm uất đầy đủ. Mình cứ tưởng rằng là đâu cũng thế, không đâu. Đấy là chỉ là thiểu số mà thôi. Còn đại đa số cứ bước ra ngoài một tí xíu là ta thấy còn biết bao nhiêu Lazaro đang chờ đón. Vì thế mà Đức Thánh Cha Francisco mới bảo rằng giáo hội phải đi ra vùng ngoại vi. Đừng có nằm trong bốn bức tường an toàn, đừng có nằm trong căn nhà an toàn, mà phải đi ra vùng ngoại vi để đến với những con người nghèo khổ ấy. Nghèo khổ cả vật chất, nghèo khổ cả về tinh thần ấy. Phải đến với họ. Còn trong thành phố đôi khi tôi thấy những đại gia đến với các đấng bậc xe cộ luột là những đại hội rồi, những hội nghị rồi, những tiệc cưới sang trọng quá. Mời bao nhiêu giám mục, bao nhiêu linh mục, bao nhiêu tu sĩ. Cả đám tang cũng thế. Linh đình quá, thưa anh chị em. Vì thế mà tôi tránh, tôi né, không bao giờ tôi đi tham dự những lễ hội linh đình ấy. Có đông các giám mục, linh mục, tôi xin vào một chỗ nhỏ nhoi trong ngăn phòng của mình. Và đi lỉnh ra để đến với những con người nghèo, những người khổ. Có khi tổ chức một đám cưới mà tiền hoa không cả bạc tỷ, hãnh diện lắm. Mời được bao nhiêu đức cha, bao nhiêu cha, rồi bao nhiêu bề trên tu sĩ linh mục đến. Nếu để dành phần ấy mà giúp cho biết bao nhiêu người nghèo thì hay biết chừng nào. Họ nói thì tụi con có tiền, con muốn làm sao, con làm sao, cha lắm miệng vậy. Và cho ngứa miệng vậy, bảo đúng, tôi cũng hay ngứa miệng, thì tôi gãi cái đã. Thấy chuyện bất bình, bất công đó, tôi thấy nó làm sao ấy. Làm sao ấy. Những người nghèo thì như thế nào? Đám cưới họ thì ra sao? Có ai đến dự không? Phải không? Họ không phải là con ông cháu cha, thì làm sao được đức cha hay là được đồng tế trong đám ma hay đám cưới? Vậy thì giáo hội của người nghèo hay giáo hội của ai? Giáo hội được phục vụ ai? Cho nên tôi cứ thấy cái câu chuyện này, cho nên họ mời đi ăn nhà hàng không bao giờ tôi đi. Cho dù có buồn, có giận tôi cũng không đi. Chỉ tổ chức đám cưới cho đứa con rất lớn, đức cha rồi các cha đi dự hết. Nói cha không đi con giận. Vì cũng làm việc cũng với nhau cũng lâu rồi, cũng mười mấy hai chục năm. Tôi nói chị giận thì tôi cũng chịu thôi, nhưng mà tôi không thể đi ngược lại những gì sự lựa chọn của tôi đứng về phía người nghèo. Nếu mà họ thấy tôi ở đó, hoặc phía ông Cha Long cũng vậy thôi, cũng chỉ đi ăn tiệc cưới linh đình của những đại gia thôi, có các đức cha, các cha thì cha cũng ở trong đó thôi. Rồi người ta chụp hình, người ta quay phim, video, người ta đưa lên mạng, người ta khoe nữa. Hãnh diện vì có này, có cha này, đức cha kia, vân vân. Tôi không thích làm cái gì đó gọi là cái gì, cái phong cho người ta. Thưa anh chị em, khó đấy. Khó đấy chứ không phải dễ đâu. Bị người ta loại trừ. Giờ đâu ai chơi với tôi, như đại gia nó cạch tôi ra rồi, không có chơi. Vì mời đến nhà cũng chẳng đến, mời đi ăn chẳng đi ăn, mời đi du lịch miễn phí cũng không chịu đi. Em, cha, con cho cha mua vé cho ra đi du lịch. Không. Tôi đi công tác Bắc Ái, tôi đi du lịch, tôi không thấy có nhu cầu. Cho nên điểm chính của bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu muốn nói, ông nhà giàu, không phải vì ông giàu mà bị phạt, không phải. Ông có lấy tiền của ông bảo con đâu có lấy tiền tham nhũng hối lộ đâu, tiền cũng làm vất vả mới có tiền. Không phải là ông dầu mà bị phạt nhưng mà vì ông không mở lòng thương xót với người ngay trước cửa nhà mình. Chúa thấu suốt tâm can. Người chỉ biết hưởng thụ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, lo cho mình, cho gia đình mình, đại gia đấy, mà không để ý đến con người toàn gia đang ở trước cửa nhà mình. Biết toàn gia là gì không? Chỉ có gia bọc xương gọi là toàn gia. Đúng, ông này đại gia, ông này toàn gia. Bảo vậy hả, nó cũng thuộc lại thiếu gia, còn có thiếu gia nữa. Gia mà còn thiếu thì còn gì nữa. Đây nó toàn gia còn đỡ, ông còn có gia bọc xương, tôi còn không có gia bọc xương, tôi thiếu gia đây này ông này. Ông đại gia. Anh Lazaro nghèo khổ bệnh tật nhưng lại được Chúa đón nhận vì anh đã kiên nhẫn chịu đựng và đặt niềm tin nơi Chúa. Chứ còn ông ấy càm ràm, ông kêu ca, ông trách móc, ông bất mãn thì cũng chẳng được cái gì đâu. Chứ không phải là cứ nghèo là được thưởng, không phải. Nghèo mà có đặt niềm tin nơi Chúa hay không? Có người nghèo mà vẫn đặt niềm tin nơi của cải có không? Ngày nào cũng nhắn tin cha cho con trúng số để con thoát nghèo. Ngày nào cũng nhắn tin cha ơi, con cầu xin mãi mà Chúa trả cho con được trả hết nợ, trả cho con có tiền có của gì cả. Ngày nào cũng kêu ca trách móc như vậy thì cũng chẳng tích lợi gì đâu thưa anh chị em. Chứ không phải là cứ giàu là mà bị phạt mà cứ phải nghèo là bị là được thưởng, không phải. Giàu mà có lòng thương xót đáng được thưởng không? Được. Chúa thấu suốt tâm can mà Chúa thưởng phạt tùy theo cái việc mình làm, cách mình sống mà. Anh nghèo mà gọi là bần cùng sinh đạo tặc rồi thì anh bất mãn rồi anh chửi đổng rồi anh phá phách làng xóm cho nó được bỏ tức. Anh có được thưởng không? Cũng bị phạt như thường. Bỏ tức con nghèo mà sao bị phạt? Thành mình nghèo mà không sống cho nó đàng hoàng cũng bị phạt chứ bộ. Thánh nữ Faustina viết rằng là trong nhật ký số 742, Chúa nói nếu linh hồn không thực hành lòng thương xót thì sẽ không được hưởng lòng thương xót của ta trong ngày phán xét. Nhớ, nếu ta không thực hành lòng thương xót, không biết thương xót anh em mình thì cũng không được hưởng lòng thương xót của ta trong ngày phán xét. Có nghĩa là trong ngày mình lìa cõi đời này như Lazaro, như người phú hộ chết và được đem đến trước tòa Chúa phán xét. Nếu ta không thực hành lòng thương xót thì không được hưởng lòng thương xót của Chúa đâu thưa anh chị em. Câu này như một lời nhắc nhở mạnh mẽ. Lòng thương xót không phải là tùy chọn, không, mà là điều kiện để bước vào nước trời. Chứ không phải muốn hay không muốn. Điều kiện nếu không có lòng thương xót thì đừng hòng bước vào nước trời. Thưa anh chị em, thực tế trong gia đình của mình, đừng để người thân của mình trở thành Lazaro ngay trong nhà. Thưa cha, con ở trong nhà mà chẳng ai ngó ngàng gì đến con, chẳng ai quan tâm gì đến con, chẳng ai động viên gì đến con. Có những người đã than trách như vậy con. Vì con nghèo quá, gia đình anh em chị em ai cũng giàu có, nên chẳng để ý gì đến con. Vì ai cũng xinh đẹp, có con thì không có được... bên ngoài không có được bắt mắt, cho nên mọi người coi thường con. Rất nhiều người là Lazaro ở trong gia đình, ở trong cộng đoàn, vì không được anh chị em mình quan tâm để ý. Trong xã hội cũng vậy, bao nhiêu người nghèo, bao nhiêu người bệnh, bao nhiêu người già neo đơn, bao nhiêu người ở vùng sâu vùng xa mà chúng ta đi công tác bác ái, họ là những Lazaro hôm nay. Ta có thể giúp họ bằng một bữa ăn, bằng một lời thăm hỏi, một hành động nhỏ nhưng đầy lòng thương xót. Cho nên ở quán cà phê Khát Vọng, tôi nói với anh em rằng là có nhiều Lazaro họ đứng ở cửa quán ta lắm. Cho nên mỗi ngày chúng tôi mở cửa quán để đón tiếp những Lazaro không có gì để ăn sáng bằng cách tặng cho họ một ổ bánh mì thơm, ngon. 150 ổ bánh mì mỗi ngày cho những Lazaro đó. Rồi mỗi ngày 13 hàng tháng cũng có cả 500 Lazaro cần được quan tâm. Chúng tôi tặng gạo cho họ. Và mỗi tháng lại đi những chuyến công tác bác ái đến những vùng sâu vùng xa để thấy, để thăm, để gặp gỡ, để chia sẻ với biết bao nhiêu Lazaro khác. Mà trong đời sống thiêng liêng, ta cũng có phải cầu nguyện cho những người đang đau khổ. Không phải chỉ là giúp đỡ về vật chất mà nếu tôi không có vật chất, tôi giúp đỡ bằng cái cầu nguyện được không? Giúp đỡ bằng một lời thăm hỏi được không? Bằng một cái bắt tay được không? bằng một ánh nhìn thân thương được không? Chứ đâu phải là cứ có tiền mà ta cho người khác, mà cách cho nó quý hơn của cho, ta thảy cho họ, chưa chắc họ đã thèm. Họ đâu phải con chó đâu mà thảy cho khúc xương là chộp lấy. Họ có tự trọng của họ chứ. Cho nên mình có nhiều cách để thực hành lòng thương xót nếu có một trái tim biết chia sẻ. Nếu một có trái tim biết thực hành lòng thương xót thì sẽ có nhiều cách để mình làm, biểu lộ ra bên ngoài. Đừng để ta trở thành đại gia vô tâm. Hãy tập nhìn mình mỗi ngày, có thể ngay trong xóm, ngay trong giáo xứ, ngay trong gia đình, ngay trong cộng đoàn ta, có biết bao nhiêu Lazaro cần ta quan tâm, chăm sóc, để ý. Cho nên, thưa anh chị em và các bạn, dụ ngôn hôm nay không chỉ là một câu chuyện cổ xưa, mà là một lời mời gọi sống lòng thương xót ngay trong đời sống hàng ngày. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con một trái tim biết thương xót, để con không bỏ qua những Lazaro đang nằm ngay trước cửa đời con.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. yêu thương.